Hôm nay mình tới chuyện thứ chuyện thứ 30, câu chuyện về một người chăn dê. Thì câu chuyện này kể rằng có một người chăn dê mà rất là giỏi. Anh này chăn dê khiến cho càng ngày càng phát triển, đàn dê của chúng ta lên đến cả hàng ngàn con. Nhưng mà có một điều là anh này có một cái tính bòn sẻn keo kiệt vô cùng. Từ hồi nào đến giờ anh này chưa có từng bao giờ cho ai một con dê, hoặc giả rằng làm thịt dê để tự mình ăn hoặc là để đãi khách, cũng chưa hề làm bao giờ cả. Và rồi thì có một cái kẻ rất là quỷ quyệt, gian manh. Người này bèn lân la tìm đến làm quen với người chăn dê, kết thân. Rồi đến một khi hai người có vẻ như là thân thiết với nhau thật, thì người này mới nói với người chăn dê rằng: tôi với anh giống hệt như là tình thân của một nhà, chẳng khác gì rằng là ruột thịt. Cho nên tôi khi nào cũng nghĩ dùng cho anh. Vì vậy tôi biết rằng có một cái nhà nọ có cô con gái thật là xinh đẹp, và tôi muốn rằng là hỏi cô gái đó để cho anh làm vợ. Thì cái người chăn dê nghe xong rồi thì hoan hỉ vô cùng, bèn ủy thác cho cái người gian manh này đi hỏi vợ cho mình bằng một số tiền cũng như là một số dê. Anh kia mang tiền và một số dê lớn như vậy đem đi. Một thời gian sau, anh này trở về và nói rằng mọi sự thì đó đã xong hết rồi, và bây giờ đó thì vợ anh á đã sinh được một người con. Người chăn dê nghe xong rồi thì vui mừng hớn hở vô cùng, rồi lại giao thêm tiền tài cho cái người này. Rồi người này vác tiền nó ra đi. Một thời gian sau lại về nói rằng chẳng may bây giờ đứa con của anh nó chết mất rồi. Người chăn dê nghe xong rồi thì đau đớn vô cùng, than khóc không được thôi. Thì thế gian cũng vậy, có nhiều người tu học đa văn nhưng mà vì danh lợi cho nên không có chịu chỉ bày lại cho người khác, rồi để cho cái lậu thân này, cái thân hữu lậu này á, nó mê hoặc. Vì như thế mà vọng cầu những cái phúc lạc của thế gian, như rằng là vợ con, tài sản. Rồi vì như thế đó mà bị tất cả những cái thứ này nó làm cho mê võng, thành ra mất hết tất cả mọi thiện pháp. Và cho đến khi mất thân mạng rồi á, cùng với lại tất cả tài vật, thì bây giờ có đau khổ đau đớn tới đâu đi chăng nữa cũng chế nãi rồi, cũng giống như cái người chăn dê không khác gì vậy. câu chuyện này nói lên những cái ý như thế nào? Thì trước tiên hết một cái mà mình có thể thấy rõ ràng trước mắt đó là cái vấn đề cái anh này, trước tiên hết cái mặt nổi hết của câu chuyện đó là anh này tưởng tượng, có nghĩa rằng là mình chưa lấy vợ nhưng mà nghe người khác, người ta nói rằng đã lấy vợ rồi, bây giờ vợ đã sinh con mà lại chưa từng thấy mặt vợ bao giờ, mà lại tin rằng là mình đã lấy rồi và tin rằng là mình đã có con rồi. Rồi sau đó nghe nói rằng là con mình đã chết rồi thì lại cũng đau đớn theo. Mà khi nghe rằng là mình lấy vợ rồi và vợ mình đã sinh con thì vui mừng vô cùng, khi nghe con chết rồi thì đau khổ. Thì cái mặt này á, mình có thể thấy rằng là một cái người này là một cái người mà điên rồ, rất mực và ít có ở nơi đời. Nhưng mà kỳ thật ra thì không có ít có mà gọi là hãn hữu đâu, mà thật ra nó rất nhiều. Mà chính bản thân mình nhiều khi cũng bị rơi vào những cái tình trạng như vậy, mà rơi thường lắm chứ không phải là thỉnh thoảng. Thì ví dụ giống như rằng cái anh này điên ở cái chỗ rằng anh chưa bao giờ thực thấy vợ và chưa bao giờ thực có con, mà chỉ nghe một người nói lại, mà người đó nói thôi mà sự thực thì không có, mà sự thực thì anh này nắm ở trong tay, chứ không phải là sự thực cần phải đi truy cứu gì, là sự thực mình nắm ở trong tay mà mình lại bỏ cái sự thực đó mà chạy theo và chấp nhận cái mà lời nói suông của người khác. Đó là một cái bệnh mà thường thấy ghê lắm chứ không phải là hy hữu đâu, ở nơi gọi là nhất thiết chúng sinh nữa. Mà ngay mình cũng vậy, tất cả chúng ta đây cũng vậy. Nên là nếu mà mình mà không có một cái trí tư duy theo Phật Pháp đó, thì là lúc nào cũng bị như vậy hết. Nghĩa là làm sao? Nghĩa là một cái cũng rất là dễ nhận ra là bình thường mình phải biết mình chứ. Nhưng mà khi nào á mình cũng không cần phải tự biết mình, mà mình á thì mình hơn ai hết là mình phải biết mình. Nhưng mà luôn luôn á mình lại cứ biết mình qua kẻ khác. Nghĩa là nói cái ví dụ kẻ khác khen thì mới thấy thích, kẻ khác chê thì mới thấy buồn. Còn nếu mình biết cái thật của mình á thì mấy cái kẻ kia khen hay là chê gì đó thì nếu có đúng thật á thì nó có cái gì để mà buồn hay để mà vui, mà nếu không đúng thật thì lại còn chẳng có một cái lý do nào để buồn hay để vui. Nhưng mà ở cuộc đời nó như thế, thì dụ như mình biết mình làm những cái gì đó, mà cái người nào đó người ta nói, ta chỉ trích, ta nói những cái không giống với mình một mảy may nào, tức là không giống với sự thật, không đúng với sự thật, nói về mình mà không đúng sự thật. Cũng giống như rằng cái anh quỷ quyệt này nói về anh chăn dê mà không đúng sự thật, tức là nói rằng anh đã lấy vợ rồi nhá, bây giờ vợ anh đã có con rồi nhá. Nhưng mà hơn ai hết anh này phải hiểu rằng một sự thật quá dễ dàng, sự thật nó nằm ở trong tay mình, chứ không phải một sự thật cần phải đi điều tra. Rằng là thằng bạn mình nó nói làm sao thì nói, nhưng mà sự thật là mình chưa có lấy vợ, thì làm thế nào mà có con cho được để mà vui. Thì bây giờ cũng giống như một người nào đó, người ta khen một điều mà không có đúng với mình, mà hơn ai hết mình phải biết chuyện đó chứ. Nhưng mà mình vẫn chạy theo cái tiếng khen đó, cái tiếng nói đó để mà mình thấy vui. Rồi một hồi người đó người ta chê mình lại theo cái tiếng khen nó để mình thành buồn. Thì như thế có phải rằng là mình giống anh chàng chăn dê này không? Tức là mình cũng chạy theo những cái lời nói của kẻ khác và bám vào lời nói kẻ đó mà sinh tâm. Anh này bám vào lời nói đó mà vui, bám vào lời nói đó mà buồn. mà anh không hề thấy được sự thật rằng là nếu anh mà nghe kẻ kia nói mà anh không có so sánh và anh thấy nó đúng với sự thật qua một cái tư duy của anh ấy, thì anh thật là một người mà đang còn vui vui một nỗi vui huyễn mà là khùng, vì vui huyễn là khùng. Và rồi khi anh nghe thằng con anh chết mà anh buồn thì cũng là một nỗi buồn huyễn và cũng là khùng. Một kẻ mà vui buồn với huyễn là một kẻ khùng, là một người điên đảo. Cho nên Đức Phật nói chúng sinh điên đảo. Còn nếu mà anh khi nào cũng chấp nhận được cái tính thật của anh á, cái thật tính, cái thật tướng của anh, cái sự thật về anh, cái chân lý về anh, thì đương nhiên anh sẽ bất động chuyển với lại tất cả những lời anh kia nói. Thì cũng giống như, ví dụ như bây giờ nếu mình chấp nhận một cái sự thật như vậy, thì một người nào đến nói với mình mà nói rằng là ồ, con anh nó chết rồi, mình bảo tôi có con hồi nào đâu, thì đương nhiên rằng là mình sẽ thờ ơ với cái tin đó, mình thờ ơ với lại cái lời nói đó. Hay nói một tính cách khác hơn là mình bất động với lại cái lời nói đó. Nhưng mà chúng sinh đâu có bất động nổi đối với lại những cái lời mà gọi là xứng xứng cơ hủy dự đó. Những cái điều mà nằm ở trong bát phong, tức là những lời mà khen chê làm dao động. Mà nếu thực sự một người mà biết cái thật á, thì đương nhiên không bao giờ dao động với lại tất cả những cái lời khen chê nói trên. Mà cái người á dao động là cái người mà đương nhiên rằng là giống như anh chăn dê này, không khác gì hết, cũng không vậy. Anh ra đại trượng phu thì phải rằng là bát phong suy bất động. Mà suy bất động là ở điểm như vậy, là ở điểm là nhìn thấy cái thật và luôn luôn chấp nhận cái thật mà không hề bị dao động bởi tất cả những cái mà gọi rằng là những tiếng khen chê đó, của thế gian. Những tiếng khen chê đó đối với mình nó sở dĩ mình coi nặng là tại vì nó liên quan đến vấn đề tăng ái. Anh khi người ta khen mình vui sướng là bởi vì mình cảm giác là khi người ta khen tức là người ta ái mình, mà khi người ta chê đó thì mình có cảm giác là có nghĩa là người ta không ưa mình. Cho nên vì như vậy đó, gặp tăng thì buồn, gặp ái thì vui, nên sinh tất cả những cái tâm như thế. Cho nên vì như thế mình có thể nghĩ rằng là mình đâu có thể nào mà điên giống như anh này như vậy, nhưng mà kỳ thật ra thì những cái diễn biến trong một cái đời sống bình thường thì mình cũng điên hệt như vậy, tức là mình cũng dễ bị như vậy ghê lắm. Tức là ai nói cái gì hết, hay ai làm cái gì đó là đều gọi rằng là bắt đầu khởi tăng ái hay là khởi đó, bi hay lạc, tức là khởi lên cái niềm hoan hỷ, bi hỷ hoặc là hỷ mà hai là bi, nó sẽ buồn ghê lắm. Thì cũng giống như hệt như anh này vậy. Còn nếu mà đúng cái sự thật như vậy thì cái người mà khen đúng cái sự thật thì có gì để cho mình hoan hỷ, tại hồi nào đến giờ nó là như vậy. Nếu cái người nào mà chê đúng cái sự thật như vậy thì cũng chẳng có gì buồn, là tại vì nó đúng thiệt như vậy. Thì giống giống như lời Đức Phật dạy mấy vị tỳ kheo vậy. Nếu mà đúng như thế, nếu mà họ nói sai thì đâu có dính gì tới mình đâu, thì bất tất phải buồn hay vui. Nếu họ nói trúng mà đó là một điều tốt thì mình cứ tiếp tục mà tốt thôi, chứ có gì để vui. Nếu họ nói xấu mà điều xấu đó là trúng thì nên sửa hơn rằng là nên buồn. Thì đó là một cái mặt mà mình nhìn thấy qua cái diễn biến mà nổi của câu chuyện này, tức là cái vấn đề mà khi mà anh chàng mà gian xảo kia anh lường gạt anh này, thì kể ra ở thế gian này họ lường gạt nhau cũng dễ lắm, họ chọc tức nhau cũng dễ ghê lắm. Họ chỉ cần khơi những cái mà vấn đề khen chê ra là làm mình động liền. Bây giờ mình muốn làm cho một người nào có thiện cảm với mình dễ lắm, giữa cái đám đông mình cứ nói khen ngợi họ giữa cái đám đông là họ thiện cảm với mình vô vàn. Mà mình muốn làm cho cái người đó ác cảm và đối đầu với mình cũng dễ ợt. Mình chỉ cần nói một cái câu gì đó phê bình, chỉ trích, chê bai họ trước đám đông thì họ sẽ có phản ứng ngay. Anh dân những người đó giống hệt như rằng là cái anh chăn dê là vậy. Và nó bị phản ứng theo cái đó mà nó không cần biết cái thật nữa. Và nó chỉ theo đúng cái lời đó thôi. Và nó chẳng một mảy may gì để tâm đến sự thật. Nó không biết tới sự thật. Mà chỉ chạy theo như vậy nó thì cũng gọi đó là cũng là một cái yếu tố của nói rằng là một tâm loạn động, tức là một cái tâm mà phan duyên, tức là chỉ theo mỗi lần kiến sắc văn thanh là chạy theo kiến sắc văn thanh hết, mà không bao giờ mà chịu quán cái thật, cái đức cái năng ở trong mọi cái mà kiến sắc văn thanh ở trên. Nếu mà quán được cái thật cái đức cái năng đó thì tâm vô động chuyển, thì bình thản. Còn vì quán không được cho nên thành quán sắc với quán thanh, kiến sắc với lại thanh văn đó. Thì nghe tất cả những cái như thế mà thấy những cái như thế thì nó sinh ra tâm, sinh ra tâm phan duyên, rồi nó theo những cái duyên đó nó bị hướng dẫn, cái tâm cái sự tư duy của mình nó được hướng dẫn, luôn luôn được hướng dẫn bằng cái ngã ái. Cho nên mình nhìn bất cứ một cái sự kiện nào mình cũng chọn lựa theo cái tinh thần ái của ngã. Cho đến mình học pháp cũng vậy, cho đến mình xuất gia đầu Phật cũng vậy. Không phải là hoàn toàn rằng là mình chỉ có dựa vào cái vấn đề mà trí tuệ mà quy y, và nhiều khi mình cũng dựa vào cái khía cạnh của tình cảm để quy y nhiều lắm. Rồi mình học kinh điển, mình thờ Bồ Tát, mình cũng tuyển chọn theo cái ngã ái của mình, nhất nhất đều như vậy hết, mà không thể chối cãi được cái vấn đề nói trên. Thành ra mình cũng có thể thích Bồ Tát này hơn Bồ Tát kia, mà trong khi nếu quả tình mình hiểu cho đúng Phật pháp mà nhất thiết Bồ Tát đều bình đẳng, thì làm sao lại có cái chuyện là giữa những cái bình đẳng giống hệt nhau mà lại thích cái này hơn cái kia? Anh xem một kẻ mà giữa một những cái bình đẳng với nhau hệt như vậy mà lại thích cái này hơn cái kia, thì vấn đề là ở những cái đó chứ không phải vấn đề ở nơi đối tượng, là cái vấn đề hơi có một cái gì trục trặc ở đấy. Anh xem nếu mình học Phật học pháp thì mình cũng hiểu cái điều như vậy, mình cũng biết một cái điều dĩ nhiên là Bồ Tát nào cũng bình đẳng hết trơn, Bồ Tát nào cũng tu hành tất cả những cái pháp như vậy mới thành tựu được. Và mình cũng hiểu được một cái vấn đề là trong một Bồ Tát đó đều có vô lượng pháp môn. Anh ra ở trong văn thù có Quan Âm, ở trong Quan Âm có văn thù. Nhưng mà dù có học như vậy đi chăng nữa, nhưng mà vẫn sinh cái tâm theo cái lối mà gọi rằng là của ngã ái hướng dẫn. Thành ra khi ngã ái nó hướng dẫn như vậy thì mình nhìn mọi cái mà gọi là sắc với thanh, mình đều sinh ra một cái tâm không có thấy cái thật, mà sinh ra một cái tâm bằng là thích hay là ghét. Ví dụ như là cái thanh đó nói tốt về mình thì thích, thanh nó nói xấu về mình thì ghét, mà lại không có chịu nghe mọi cái âm thanh đó rồi quán theo thật đức năng. Rồi nếu cái anh chăn dê mà anh cũng quán như thế nó thì đương nhiên anh thấy cái đó là phi thật, mà cái đó là chắc chắn là phi năng, bất khả năng, không thể nào có như vậy được. Thì như thế mà đã phi thật phi năng thì phi đức, thì sẽ thấy ngay tất cả như vậy. Mà khi thấy như thế thì tâm vô động chuyển, thì anh này đâu có bịp được, đâu có gạt được. Thành ra anh này gạt bằng âm thanh, anh này gạt bằng sắc. Sắc đó là bằng tất cả những cái vấn đề mà gọi rằng là tỏ ra lo âu, chăm sóc, thân mật, đó, tình cảm. Rồi bằng những lời nói cộng thêm với lại những cái mà sắc nói trên đó, những cái mà gọi rằng là Nho gia nói là xảo ngôn lệnh sắc. Thì vừa xảo ngôn vừa lệnh sắc, thì những thứ đó hợp lại mới chinh phục được cái tâm phan duyên của anh nọ. Anh nọ cái tâm phan duyên nó chỉ có phan theo tất cả những cái như thế thôi. Nhưng giống như mình, khi mình nhìn những vị Bồ Tát mình chỉ phan duyên thôi. Chẳng hạn mình nhìn thấy một cái hình tượng Bồ Tát Giống như có một lần có một cái pho tượng ở tại Phật Sơn, nó làm một vị Bồ Tát ngồi trên con voi, ai nấy đều nghĩ rằng là Phổ Hiền, nhưng mà chung cục thì là tượng Quan Thế Âm. Hoặc giả rằng là đến cái chùa mà là Sùng Thiện Tự ở Thái Nguyên, người ta có thể thấy pho tượng mà Thác Bát, cũng là thiên thiên thủ thiên nhãn thiên thủ tay đầy, nhưng mà là Văn Thù Sư Lợi. Nhưng mà cái khi mà người ta không biết đó là Văn Thù, người ta cứ ngỡ là Quan Âm á, thì người ta xúm xít nhau lạy và người ta thấy sung sướng lắm, người ta trầm trồ, người ta khước. Nhưng mà đấy là nếu mà là gọi là khi người ta thấy được sự thật là ổn, nó là Văn Thù, thì người ta hơi ngỡ ngàng một chút. Nhưng mà đó là Văn Thù Sư Lợi đi, rủi đó là gọi rằng là đây là tượng của Phổ Nhãn Bồ Tát, thì đương nhiên người ta lại càng thấy lạ lùng hơn nữa. Người ta biết Phổ Nhãn Bồ Tát là ai thì người ta sẽ lơ là hơn. Thành ra rõ ràng rằng là người ta vẫn có một cái tuyển trạch ở trong cái tư duy của người ta, rất là cái ngã ấy, mà người ta không bao giờ chịu nhìn tất cả các vị Bồ Tát dưới con mắt này. Là mọi vị Bồ Tát có thể có khác biệt trên phương diện rằng là phương tiện đạo để độ chúng sinh, nhưng mà trên căn bản thì giống nhau, cho nên nhìn cái tên đã thấy như vậy rồi. Văn Thù Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát, Di Lặc Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, Địa Tạng Bồ Tát, ngày nào cũng có chữ Bồ Tát ở trong đấy. Tức là đều là một vị phát đại đạo tâm, đều là một vị phát đại đạo tâm. Nhưng mà trong vô lượng pháp môn của Đức Phật, thật ra là Đức Phật chỉ có một pháp môn, nhưng mà nơi phương tiện hiện ra đa môn. Thì đa môn đó phải đặt tên là Pháp Hoa, Hoa Nghiêm, Viên Giác hay là A Hàm. Nhưng mà kỳ thật là dưới con mắt mà Đức Phật dạy, mà khi mà phá quyền hiển thật, tức là giáo lý của Nhất Thật Đế đó, thì đương nhiên rằng là thấy thập nhị nhân duyên hay tứ diệu đế cũng thành Bồ Đề quả như thường, chứ không phải chỉ có 37 phẩm trợ đạo. Mà thậm chí đừng nói là thập nhị nhân duyên tứ diệu đế, mà thậm chí cả cho đến những cái pháp mà vô minh, nên những pháp đó vẫn chứng ngộ được như thường, chư Phật vẫn thấy bình đẳng. Thành ra dưới con mắt của trí tuệ, Đức Phật mới nói rằng là nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, điều đó hàm nghĩa là Phật pháp có một vị, và nhất thiết pháp giai thị Phật pháp là đều có một vị, thì đương nhiên vị nó là vị giải thoát. Pháp nào cũng vậy. Thì nếu như vậy thì cái người tu học đó, mà y giáo phụng hành Đức Phật, tức là cái khi mà nhìn mọi cái sự gì đó dưới mắt của Bát Nhã, tức là đừng có phân biệt cái sắc và cái thanh nó trên đó, mà chỉ thấy được, mà chỉ ly cái sắc cái thanh nó để thấy được cái thật. Cho nên vì như vậy, tại cũng dưới mắt Bát Nhã, Đức Phật khuyên là đừng bao giờ trụ vào sắc sinh tâm, trụ vào thanh sinh tâm, hay là hương vị xúc pháp sinh tâm. Tại thầy đều là phan duyên. Cho nên chính vì vậy Đức Phật cũng nói tắt một điều rằng là nhiều dĩ sắc kiến ngại, dĩ âm thinh cầu ngã, thì nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Thì đương nhiên rằng bất năng kiến Như Lai là không thấy được thực tướng, là không phải là Phật tri kiến, không phải là Bát Nhã, mà chỉ là tâm phan duyên, chỉ là phàm phu tri kiến của phàm phu tri kiến, phi Phật tri kiến. Mà đã không có Phật tri kiến thì làm sao thấy Phật? Thấy Phật không phải thấy bằng tướng. Đức Phật trong kinh nó có nói rõ là không thể do 32 tướng gọi là thấy Phật. Như vậy thì thấy Phật là thấy như thế nào? Nếu còn kiến sắc để thấy, nếu mà do văn để mà được nghe, thì tất cả những cái thấy và cái nghe đó đều phi Phật, mà là chỉ có ở nơi kiến, ở nơi văn, mà ly kiến ly văn để nhập nghĩa, tức là nhập vào nhất thật đế, tức là nhất thừa pháp. Thì bây giờ mới đúng nghĩa rằng là không có trụ sắc thanh, hoặc là hương vị xúc phát đến đó mà sinh tâm. Thì đó gọi là ưng vô sở trụ nhi sinh kỳ tâm. Chứ không phải rằng ông trụ vào sắc vào thanh, tức là nhắm mắt bịt tai, mà là ở ngay nơi sắc và thanh thấy được cái thực tướng. Thành ra sắc và thanh bây giờ là ngón tay, thực tướng nó là nguyệt lượng. Thành vì vì cái lý lẽ mà chúng sinh tâm hay phan duyên, tức là bị cái ngã ái hướng dẫn cái tư duy, cái ngã ái hướng dẫn toàn bộ tư duy, cho nên vì như vậy mà cái tư duy đó của mình khi nào cũng có ái ở trong, tánh ở trong. Đó là một chứng minh ghê lắm. Cho nên từ pháp của Phật cho đến các vị Bồ Tát, cho đến chư Phật, mình cũng vẫn có khởi tâm so đo để tăng ái như thường. Vẫn thích Phật này hơn Phật kia, vẫn thích Bồ Tát này hơn Bồ Tát nọ. Cho dù rằng có học tới đâu đi chăng nữa, cho dù đã từng nghe thoáng qua tai một lần ít ra, cho dù đã tụng qua khẩu nhiều lần ít ra, tụng kinh Kim Cương chẳng hạn, tụng kinh Pháp Hoa chẳng hạn, tụng các kinh điển đại thừa, Đức Phật đều nói đến những cái yếu tố, cái bình đẳng tính giữa các vị Bồ Tát. Tại vì Bồ Tát với chư Phật lấy pháp làm thân, chứ không có lấy sắc làm thân. Thành ra đã khi đã lấy pháp làm thân rồi thì cái pháp đó là pháp như thế nào? Pháp đó là thật pháp. Mà thật pháp mất là chỉ có một. Mê thì có vô số, nhưng mà một thì chỉ, thật thì chỉ có một. Cũng như bệnh thì có vô số, nhưng mà khỏe thì chỉ có một. Khỏe có một cái mà biểu hiện ra, còn bệnh thì là vô số cái biểu hiện. Thành ra bệnh gì thì bệnh, nhưng mà khi khỏe bình đẳng giống hệt nhau. Không phải là người bệnh phổi khi khỏe khác với người bệnh tim, mà bệnh phổi, bệnh tim, bệnh bao tử gì đó khác nhau. Thế nhưng mà khi mà bình phục thì không phân được rằng là đâu là cái kẻ bệnh gì bình phục, mà bao nhiêu đó cái người bình phục đó nó bình đẳng với nhau hết. Mà mình không phân được, mình không phải mình thấy mặt là mình biết ngay là anh này là bệnh tim mới khỏe, hay là anh kia là bệnh bao tử mới khỏe, không biết được. Thì Bồ Tát với chư Phật lấy pháp làm thân thì đương nhiên phải bình đẳng, tại vì thật pháp có một mà thôi. Thành ra làm sao có sai biệt ở trong. Thế nhưng dù cho khẩu đã từng tụng nhiều lần, dù cho tai có thể nghe giảng ít nhất cũng một lần, nhưng mà có mắt nhìn, nghe tai nghe vẫn theo cái thói cũ, tức là cứ vẫn bị ngã ái nó chi phối mọi cái quan sát tư duy, rồi nó cho mình kết luận là thích hay không thích. Nhìn cái gì cũng vậy mà không thấy được. Ngoài cái thích hay không thích, thấy được một cái thật, cái thật nó chẳng có dính gì tới thích hay không thích hết. Cái thật nó không có đụng gì đến thích không thích hết. Tại vì cái thật đó nó là cái thật, nó là hồi nào đến giờ như vậy. Thành ra chúng sinh thì luôn luôn bị những cái yếu tố rằng là cái sự tư duy quan sát không bao giờ chịu nhìn cái thật, giống như cái anh chàng này không có quan sát tư duy. Còn đa văn đó, chăn bầy dê đó cũng giống như là chỉ nhồi kiến thức vào nghe, nghe một bụng kiến thức nhưng mà thiếu tư duy. Thành ra chung cục mình cũng hiểu một cái vấn đề như vậy. Mình có thể, mình có ngộ nhận rằng là bây giờ mình có thể đồng lúc mình có nhiều cái hiểu, là cái hiểu thế này. Mình hiểu, mình có thể học rồi mình hiểu về phương diện đó, Đức Phật nói thế này, Lão Tử nói thế kia, Chúa nói thế nọ, Khổng Tử nói thế kia. Mình có một lần hết cả gom một lỗ kiến thức và bao nhiêu nó cái biết. Tức là đáng lẽ mình phải hơn những vị đó. Những vị đó có một cái biết, mình có cái tổng thể của bao nhiêu đó cái biết hết. Nhưng mà bằng chứng hùng hồn rằng là những cái người mà biết một điều đó thôi của tự nơi họ thì họ là thánh, còn mình là biết hết mấy điều của thánh, mình vẫn là phàm, mình vẫn phàm rặc cả. Như vậy điều đó chứng minh rằng là cái thấy của người không thể nào biến thành cái thấy của mình, giống như câu chuyện hôm qua mình học mà thấy mũi rồi. Thành ra đương nhiên rằng cái thấy của mình là cái thấy bằng là từ mình mà phát sinh, và từ mình phát sinh và từ mình nhận chân, thật sự mình nhận chân được cái thật pháp ở trong mọi pháp thì tâm nó không có động. Tức là trước những cái lời lẽ đó hay là hình ảnh đó không làm dao động được mình, còn mà làm dao động được á thì đó là tâm viên ý mã, hay đó là tâm phan duyên, hay vọng tâm, vọng tưởng, vọng thức, đủ hết. Còn nếu mà không dao động đó, nó là tam muội tâm, là bất động chuyển tâm, là bất động tâm, thì cái tâm đó không hề bị dao động trước tất cả những cái mê muội. Mà khi không hề bị dao động tất cả cái mê muội thì đương nhiên là không loạn, không loạn thì tất nhiên trí tuệ không bị rối loạn theo, thì đương nhiên phổ chiếu quang minh. Anh ra cái điều mà nó nêu lên trong cái câu chuyện này, anh này chăn một bầy dê, tức là Đa Văn nuôi bầy dê nhưng mà tiếc của, không có khi nào chịu bố thí, không có khi nào chịu đãi khách, không có cái chịu khi nào lôi nó ra để nuôi dưỡng mình, tức là ăn là nuôi dưỡng mình. Thành ra cất bo bo cất đó, mà nếu nuôi nó ra để nuôi dưỡng mình, tức là ăn và đãi người khác, là cho người khác thưởng thức và ăn, thì nó cũng giống như một người đa văn mà nuôi dưỡng mình, là lấy cái sự đa văn đó mà hành xử để giúp cho cái trí tuệ của mình phát sinh. Cũng giống như là một người nuôi dê ăn thịt dê để cho cái cơ thể này nó được phát triển khỏe mạnh. Ở đây không dám ăn, tức là không dám dùng, mà cũng không đãi ai hết, tức là cũng không dùng cho ai hết, thì nó lại cũng là một cái điều mà vi phạm ghê lắm của những cái người mà học đạo. Thì khi mình học đạo, do vì đa văn chứa một bồ cũng chữ nghĩa nhiều lắm, cũng hiểu biết về Phật pháp ghê lắm, ý thì như thế, thân thì cũng hành theo giới giới đi đứng, nghĩa là tứ oai nghi này, cái coi vẻ cũng là đâu đó đó, rồi khẩu thì cũng tụng kinh tụng kệ, ý thì cũng một bồ kiến thức, nhưng mà rồi thì không dùng gì cho mình mà cũng chẳng dùng gì cho người, không dùng cho mình, cho nên không có áp dụng bất kỳ những cái gì mà mình đã học được hay là mình đã văn được, và áp dụng cho mình còn không được nữa, hà huống là áp dụng cho người. Anh ra tất cả những cái đa văn đó nó đều trở thành một thứ mà bất liễu nghĩa, bất khả thi, nó không có ứng dụng gì được. Mà chính vì cái vấn đề mà nó không thể ứng dụng và không thi thố được, cho nên mình mới bị cái thân hữu lậu này, cái lậu thân này, mọi cái nghiệp lậu của cái thân này nó khống chế và chi phối, tức là nó mê hoặc. Chứ nếu mà mình đem tất cả những cái đa văn nó ra mà mình hành xử thì đương nhiên rằng là tất cả những cái hoặc lậu của cái thân hữu lậu này làm sao mà có thể cuốn hoặc mình được. Tại người học Phật hơn cái người không học Phật ở chỗ như vậy, là nhờ học Phật mà có được một cái sức hiểu biết, sức hiểu biết này năng đề kháng lại tất cả những cái cuốn hoặc của lậu thân, nhưng mà vì không bao giờ đem ra ứng dụng cho mình hết mà cũng ứng dụng cho người. Thành ra vì vậy khi mình và người tiếp xúc thì người ta ứng dụng những cái ngã ái của người ta tới mình, mình lại không có sức đề kháng giống như một người bị bệnh A, vậy đó, tức là bệnh liệt kháng, nó không có một cái sức kháng, tức là bao nhiêu đa văn đó nó không có sử dụng bao giờ, cho nên nó phải bị tất cả những cái mà trần, ngoại trần xâm nhập vào trong căn của mình, chư căn của mình, thành ra bị ô nhiễm hết. Mà khi đã bị ô nhiễm như vậy rồi thì cái đa văn nó càng chết, càng chết lần chết mòn, giống như bầy dê bị hao tổn đi mỗi ngày mỗi tháng. Thì nếu mình tế tâm để ý, mình cũng sẽ thấy, rằng có rất nhiều người ban sơ học Phật pháp rất là nhiều, nó có vẻ cũng có kiến thức đâu đó, nhưng mà một khi bị tất cả những cái vấn đề mà danh văn lợi dưỡng ở bên ngoài, đồ chúng, chùa chiền, tài sản, bị tất cả những thứ đó quần quật, vật lộn với tất cả những thứ đó mỗi ngày để mà gìn giữ chúng, để mà phát triển chúng, thì mình sẽ thấy ngay một điều rằng người đó đang còn bị mọi cái lậu hoặc cuốn hoặc thân tâm của họ, và mình sẽ thấy rằng mọi cái đa văn của họ sẽ mai một, sẽ phai tàn, sẽ suy yếu từ từ, họ sẽ không còn nhớ được Phật pháp nhiều nữa, họ quên lừng nó đi từ từ, họ không, càng lúc họ càng không sử dụng thì nó càng lúc nó càng chết lần chết mòn, nó bị tiêu hủy. Và cái gì tiêu hủy nó? Tất cả những cái danh văn lợi dưỡng bên ngoài xâm chiếm thân tâm của họ, đốt cháy và tiêu diệt toàn bộ, gọi rằng là thiện pháp mê lại trí tuệ công đức gì của họ vốn hồi xưa trau dồi được một số trước khi bị cái gã quỷ quyệt này la cà tới làm thân, thì để giành được, thì cái khi để giành được một số rồi mới bắt đầu bị những cái gã kia la cà quỷ quyệt nó tới, còn lúc mà còn nghèo cùng lắm chưa có một cái gì hết thì chẳng có một quỷ quyệt nào tìm đến mình hết. Thì khi tu hành cũng vậy, bắt đầu tuổi cũng lớn lớn ra, trí tuệ kiến thức gì cũng lớn lớn ra, cũng được mọi người bắt đầu nề rồi, cũng là một thứ mà cũng là người ta cũng coi là một hàng đại đức hay là sư cô, có nghĩa là phẩm cách có giá trị. Bây giờ quỷ quyệt mới tới, rồi quỷ quyệt mới tới, rồi quỷ quyệt mới làm thân, rồi quỷ quyệt mới bắt đầu tán dương, mới nói rằng là ô, thay vì nói rằng là lấy vợ để con thì ô, nghĩa là tôi thấy rằng là đấy, có cái chỗ như vậy đấy sư cô hay thầy gì đó đó mà làm những cái đạo tràng dựng lên như thế, mình làm theo như thế này hay như thế kia thì mình sẽ được cái này cái nọ. Thì mới bắt đầu rằng là sinh những cái tâm như vậy. Mà khi sinh cái tâm như vậy á, thì nó dính vào từ cái suy nghĩ này là chờ tôi làm chùa xong á rồi tôi nói pháp, rồi tôi giảng đạo. Nhưng mà quên đi, khi mà tôi mải vật lộn với lại tất cả những cái công tác nói trên đó đó, thì cái công tác đó của tôi, nó những cái quỷ quyệt đó của tôi, nó giết dần cái đàn dê của tôi. Cho nên chỉ e rằng cho dù rằng là tôi có hoàn mãn được cái công tác mà như tôi muốn đó, thì tôi sạch sành xanh chẳng còn một con dê nào hết cả. Thì bây giờ tôi còn mảy may Phật pháp nữa đâu để mà nói, ngoài cái vấn đề là bây giờ cứ nhắm mắt tắt mộng cũng chỉ thấy tính toán, hả? Sổ sách tính toán tiền nong, còn có thấy Phật hiệu kinh thanh gì nữa đâu, hết rồi, chẳng còn thấy, không biết là gọi rằng là quán thật tướng gì nữa hết trơn đó. Không có thấy chư pháp bổn lai tính tướng không tịch gì nữa, mà rằng là chỉ thấy có một một cái vấn đề, đó là mỗi tháng an tâm bill đều trả, chỉ còn có như vậy thôi, là chỉ có an tâm nổi là khi trả được những cái số nợ, mà không phải rằng là cái pháp an tâm đây là bật hết tất cả chư duyên, tức là không có phan duyên, mà bát chữ duyên đó là ly sắc ly thanh, thấy được thật pháp ở bên trong. Mà nói điển hình là giống như anh này, khi nghe tất cả những âm thanh như vậy thì anh suy nghĩ, ủa cái đó đâu có giống mình đâu, đâu phải là mình đâu. Mà đã không phải là mình á thì đương nhiên phi thật, phi năng, phi đức. Anh sẽ chẳng dính, chẳng liên quan gì tới mình hết. Liễu chi chúng giữ ngã vô quan, cho nên bất động như thường. Thì nếu người nào mà dưới mọi cái sự cũng đều quá như thế thì bầy dê càng lúc càng tăng trưởng, mà rằng là mình đãi được cho mình và đãi được hết mọi người xung quanh. Thành ra đáng lẽ công tác đó là lấy dê nuôi mình và nuôi người, thì hóa ra nuôi dê mà không dụng gì được gì hết, để cho chúng làm cho hao mòn và cướp đi, gọi là ký ca ký cóp cho cọp nó sơi. Tiếng Việt Nam có cái câu thành ngữ tục ngữ nói như vậy, là anh dành dụng bao năm trời để cho đứa khác nó hưởng. Thì chính cái câu chuyện này cho mình thấy ở những cái yếu tố nói trên. Cho nên vì như thế, cái chuyện của cái anh ngu này nhìn thoáng thì thấy là có vẻ như là cái ngu này có bộ, nhưng là khó bị ngu à nha. Nhưng mà đừng có tưởng cái ngu này dễ bị lắm. Cái ngu này là thường xuyên bị, mà rất dễ bị. Cho nên nó rất liên quan đến cái vấn đề rằng do vì đa văn mà lại không chịu dùng đa văn để nuôi mình và nuôi thiên hạ theo cái mục tiêu của người tu, thì đương nhiên rằng là đa văn nó không áp dụng vào trong mình được, thì đương nhiên rằng có thứ khác áp dụng thế. Thì những thứ đó là thứ gì? Pháp của thế gian, là những quỷ quyệt nó đến. Cho nên pháp của thế gian thì nó tới với cái người mà tu, tới tất cả những cái quỷ quyệt như vậy. Thế cái người tu đó vì đa văn để dành hết, không sử dụng, không đãi mình, không tự mình ăn. Thành ra vì như thế phải ăn thứ khác thôi, để dành tất cả những thứ này ăn thứ khác. Cho nên thực không phải là những cái pháp hỷ sung mãn này nữa, mà đi thực toàn là những cái thứ mà trược không à. Quế thực, trược thực, gọi là ngũ dục thực. Mà thực vào rồi á thì bỏ không được. Giống như rằng là ông anh du mà ông kể chuyện, mà ông kể chuyện rồi ông đi quân đội á, ông thì sợ ăn thịt chó, ông ghê. Mà tụi lính ông nó bắt chó ở trong làng, trong xóm á, tại đi hành quân, rồi nó làm thịt chó nó ăn. Rồi ông có ăn, rồi ông nằm trên cái võng đang ngủ, thì một thằng lính nó mới cầm cái đùi chó tới nó dí ngay mũi ông á. Cái ông tỉnh dậy, cái ông thấy nó cầm đùi chó đó, ông ghê quá, ông rũa nó om sòm ấy. Cái nó nói mày này, trời ơi em hồi xưa đó, thiếu úy biết không, em hồi xưa đó nói cho 1.000 đồng nó biểu cắn miếng em không có uống thèm, coi em cũng dám nữa, mà em lỡ cắn rồi biểu cho 2.000 biểu nhà em cũng nhất định nhà. Thì nó cũng giống như thế, cái khi mà đã thực cái món ăn ngũ dục vào rồi á, lúc tu á kiêng ghê lắm, giới kiêng ghê lắm á, là cho 1.000 cũng không có chịu cắn á, mà lỡ cắn miếng bằng là cho 2.000 nhà ra đi cũng không chịu nhà đâu. Ngũ dục cũng giống như thịt chó vậy. Thì chính vì cái những cái đi lá nói trên nó, thì đương nhiên câu chuyện này cho mình thấy những cái lớp lang như vậy. Thì vì vậy anh không dùng cái đa văn thì đương nhiên anh bị tất cả những cái mà sắc thanh trần ở bên ngoài nó cuốn hoặc anh. Anh có chung cục thì đương nhiên rằng là một khi đã bị cuốn hoặc đi như vậy thì đa văn chết mòn, chết dần, là bầy dê bị hao tổn, tài sản bị mất, tức là công đức thiện pháp bị tiêu tan đi, mất sạch sành sanh, xong rồi một đống huyễn không thật vợ không thật, con không thật, cái gì không thật, một đống huyễn pháp, ôm một đống huyễn pháp đổi lấy với lại tất cả những cái mà đa văn của chính pháp, hay là lo tu hành có được một chút ít tài sản của công đức, tài sản của thiện pháp, đem đánh đổi hết với lại huyễn hóa. Mà huyễn hóa đó là cái vấn đề gọi là người tu ai mà không học mà không biết điều đó, thì không phải giống gã này không biết đấy, đã từng nghe đấy, biết đấy, nhưng mà không biết là tại vì chưa thấy được cái thật tướng. Thành ra biết đây là chỉ biết qua Đức Phật nói thôi, còn tự mình vẫn không biết. Thành ra tự mình vẫn hành theo cái không biết của mình. Thành ra vẫn đem thật đổi huyễn, đem chân đổi vọng. Thì kết quả phải giống như cái anh chàng chăn dê này mà thôi. Thì sự nghiệp tu hành nó cũng vậy. Thì kết quả rằng là chỉ uổng một đời nhân duyên với lại Phật Pháp, cạo đầu xuất gia, đó, học hỏi Phật Pháp, nhưng mà chung cùng thì đem đổi hết với huyễn pháp, đem đổi sạch hết, mất hết đàn dê, mất hết tiền tài, tức là mất hết thiện pháp và công đức, và mất hết mọi sự đa văn, càng ngày càng quên, càng ngày càng suy yếu, nói pháp hết được, quên hết rồi, có nhớ gì nữa đâu, có biết gì nữa đâu. Bây giờ nếu bảo mà nói thì chỉ có biết nói cái cách mà làm thế nào mà rằng là kiếm tiền kiếm bạc, còn mà nói pháp thì là kiểu như là rồi thì kêu như rằng là ác khẩu, không nói được nên một câu nữa, tính giống y câu chuyện này mà thôi. Thành ra vì thế nó mà mình giống như hồi nãy mà chúc phục mà cho cái ý kiến về cái vấn đề ngu mà chúc phục nói, thường thường người ta nhìn vô những câu chuyện ngu là người ta thấy ngay cái kẻ đó là ngu và người ta cười, nhưng mà con thì đề phòng cho nên con phải ngồi không dám cười mà phải suy nghĩ xem là mình có giống anh ngu này không, và rồi suy nghĩ một đổi thì mình mới phát giác ra là có, mình cũng y chang, và đôi khi còn tệ hơn nữa. Chẳng hạn như chuyện anh ngu khát nước đó rồi, mà chúc phục vào anh đó tính ra mình còn nể hơn cái là khác, mình còn biết biết đi kiếm nước, con chỉ sợ rằng con khác mà con cũng chẳng buồn đi kiếm nước nữa. Thì dù vào đúng, một người học những câu chuyện này là cố ý, không phải để thị phi chê bai chế giễu kẻ khác, mà học những câu chuyện ngu này để cố ý tìm cho ra cái ngu của mình. Mà nếu tìm ra cái ngu của mình đó thì mới gọi rằng là người có trí, là người thấy được cái ngu của mình, là người tự chi phi. Như huệ năng nó như đương nhất niệm tự chi phi, tự kỷ linh quang thường hiện hiện. Do vậy mới biết rằng là cái điên mình thấy rõ ràng của cái anh này, nó mình thấy là điên, là điên quá đáng, nhưng mà không quá đáng đâu. Ngồi ngẫm lại thì là mình trong quá khứ từng điên như vậy, mà trong hiện tại cũng đang điên như vậy, chỉ e rằng trong quá khứ còn tiếp tục điên như vậy, trong tương lai cũng sẽ tiếp tục điên như vậy. Cho nên chỉ có một điều thôi là do những cái câu chuyện này mà cố gắng giữ sao mà hiện tại đừng điên giống anh này, để tương lai không có điên như vậy. Còn nếu không thôi nó thì hiện tại mình vẫn điên như vậy thôi, rồi thì tương lai cũng sẽ tiếp tục điên. Mà khi tương lai mà tiếp tục điên thì đương nhiên rằng là xa lìa Phật pháp bên mấy, xa lìa trí tuệ, giống như là trời với đất vậy.
Người đàn đem công đức. Nam Mô